18y.net giới thiệu câu chuyện Lý trí và dục vọng. Bạn đang đọc phần 8 của truyện Sex gái một con. Thật sự là tôi cũng không thể tin là mình lại có thể táo bạo như vậy, dám sờ mông chị một cách công khai như thế. Chị và tôi đứng một hồi lâu bất động, cả hai không nói một lời nào, vì cả hai dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Một điều gì đó rất rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ. Tay tôi vẫn đặt trên mông chị, người chị nóng một thì người tôi nóng 10. Hơi nóng của tôi cứ thế lan tỏa sang người chị mãnh liệt. Bàn tay còn lại nắm lấy tay chị siết chặt đưa vào vùng hạ bộ của tôi. Chị như biết được ý định ấy liền vội vã giật ra mạnh mẽ. Sự đoan chính của chị không phải dễ dàng hạ gục. Một chút e dè hiện lên trong tôi làm tôi không dám manh động nữa. Tôi nhìn chị, ánh mắt của chị tránh né vội vã, đang đứng tợn nhưng tôi lại không dám manh động nên đành hôn vội lên tóc chị một cái rồi buông chị ra. Thôi, chị tắm đi, em về phòng thay quần áo. Cảm ơn chị. Ừ, bước đi về phòng mà nặng trĩu lòng. Tự dưng tôi lại sợ cái sự nết na của chị. Nếu tôi làm liều thì có thể cũng sẽ đoạt được mục đích. Nhưng vậy thì có khác nào hạng phàm phu tục tử, nào có đáng gì so với công sức tôi bỏ ra lâu nay, nào có xứng với một kẻ có học thức như mình. Nếu chinh phục thì phải làm sao cho người ta cảm thấy thỏa mãn và chấp nhận. Dù gì chị cũng là một người phụ nữ có gia đình, một người giáo viên có ăn học, một người vợ nết na. Nếu bị cám dỗ thì cũng phải bị cám dỗ bởi một kẻ học thức và đầy quân tử. Có như vậy người ta mới dễ dàng chấp nhận, nếu không sẽ bị lương tâm giày xé, day dứt mãi không thôi. Ừ thì mỹ nhân muốn chết thì phải chết dưới chim của một anh hùng xứng đáng. Tắm táp xong xách ghế ra ban công ngồi hút thuốc, cơn gió chiều thổi nhẹ mát mẻ tâm hồn. Làn khói thuốc mỏng manh yểu điệu rồi quyện vào trong gió. Mọi chuyện đều như mọi chuyện tôi vạch ra, nhưng sao giờ thấy chẳng có gì vui hết. Hứng thú bỗng dưng tan biến như làn khói. Chẳng phải tôi muốn chị sao? Chẳng phải chị là niềm khao khát của tôi sao? Nhưng mà dường như đó đâu phải là tôi. Chợt nhận ra rằng lâu nay mình bị cơn dục vọng kiểm soát nhằm đạt cái mưu đồ đen tối. Cái tuổi mới lớn làm chúng ta dễ dàng hứng thú với tất cả mà hay bỏ quên những giá trị bên mình sẵn có, rồi đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của nó. Thường là như thế, cuộc sống mà. Chị châm giờ như cá nằm trong bể, mà tôi là người đi câu. Cái bể nhỏ như vậy thì cái chuyện cắn câu chỉ là sớm muộn. Hài lòng với suy tính của mình, nhưng cũng thấy thật tiểu nhân. Và tự hứa rằng chị sẽ là diễm cuối trong cuộc đời mình, sẽ không lao vào các cuộc tình khác nữa. Đúng, tôi nên như vậy, vì Trinh, một người yêu tuyệt vời và sẽ là một người vợ lý tưởng. Và rằng, sẽ chẳng có ai khác nữa đủ sức hấp dẫn tôi như chị. Vậy nên chị sẽ là bến tàu cuối trong chuyến phiêu lưu tình ái của cuộc đời mình. Quyết tâm đã đặt ra như vậy còn được hay không thì tùy duyên vậy. Làm gì mà ngồi thời gian suy nghĩ về nước Mỹ vậy. Giật mình quay lại thì thấy chị đã tắm công bước vào phòng tôi rồi. Chị mặc cái áo ba lỗ màu đen với cái quần dài thể thao, nhìn rất tươi trẻ khỏe khoắn. Đang chìm lắng cảm xúc thì bị cái thân hình đầy sức sống của chị quấy nhiễu gợi lên cơn dục vọng. Mẹ kiếp! Cây muốn lặng mà sao gió cứ làm phiền, em ra đây ngồi ngắm cảnh cho mát tí, cũng chẳng biết làm gì, sao không bật tivi xem cho vui, hồi giờ em ít xem tivi lắm. Ừ, cũng gần tối rồi, chị em mình ngồi xíu rồi đi kiếm gì ăn. Ok, chị lấy thêm cái ghế rồi ra ngồi với tôi, hai chị em ngồi dựa vào lan can chém gió, mái tóc của chị dài bồng bềnh mỗi khi gió thổi. Đưa tay vuốt ve mái tóc chị đẹp lắm, chị thừa hưởng từ mẹ chị đó, nên cũng không cần chăm sóc gì hết, cũng mượt và thẳng, gớm, chưa gì tự sướng kìa, thiệt mà. đẹp thì đẹp thiệt nhưng có tóc bạc rồi kìa, làm gì có, chị hoảng hốt, có đó, xạo, không tin, vậy em nhổ cho chị xem, chịu gì nè, gì cũng chịu, nhớ đó. Đúng là chỉ có một sợi bạc duy nhất, vì chị mới 30 thì lấy đâu ra mà tóc bạc nhiều, nhưng một sợi cũng đủ giúp tôi thắng cược, nè, giờ tính sao đây, ui, có hả, chết rồi. Có một sợi thôi mà lo gì, em cũng thi thoảng có mà, hích, chị già thiệt rồi, kệ chị, thua rồi giờ cái gì cũng chịu đúng không, vậy thì tí nữa trước khi đi ăn chị phải cạo râu cho em. Ừ, thôi được rồi, vậy giờ làm luôn rồi đi ăn, chị cầm cái ghế bước vô phòng, nhìn cặp mông chị mà cứ muốn A, B, C, I, C, Z các kiểu, dạo dực thiệt. Tôi lấy cái dao cạo râu và chai bọt để cạo đưa chị cầm cái chai xịt tung tóe trên mặt tôi, đậu mọ, bà này thích rợn gớm, tôi ôm lấy chị thọc lét trả đũa. Người chị ưỡn ẹo tránh né rồi ngã xuống giường làm tôi té theo đà năm uịch xuống luôn, người tôi đè lên người chị né tránh bằng cách đẩy tôi ra, nhưng không được, xịt rồi thì giờ cạo cho em đi. Cạo xong em mới thả ra, không là em thọc lét đó, thôi đừng, nhột lắm, vậy làm đi nào, chị đưa dao lên cạo nhẹ nhàng cẩn thận tỉ mỉ. Tôi thì chả để ý vì cái thân hình tôi đang nằm đè lên thân hình mềm mại của chị, dương vật cứng lên dưới quần đang áp vào hạ bộ của chị, dường như chị cảm nhận được hay sao mà mặt thoáng đỏ. Tôi nhìn chị say đắm trong lúc chị cạo râu, cơ thể tôi bất động không dám nhúc nhích, phần vì sợ sự cọ sát làm chị ngại, phần vì sợ bà phân tâm cạo đứt mặt thì thấy miệng, nhưng vẫn sướng vì cái thế nằm đè này, bác nào chưa thử cạo râu kiểu này thì bữa nào thử đi, hấp dẫn phết, sự e thẹn nơi gương mặt chị cứ như gái mới lớn, cứ e ấp bối rối khiến tôi thật sự hứng thú. Bàn tay mềm mại của chị áp vào mặt thật sướng khó tả, thi thoảng chị liếc nhìn vào mắt tôi vẫn cứ nhìn chị chăm chú, khuôn ngực chị phập phồng theo nhịp thở vì cảm xúc muốn chôn chị dã man. Xong rồi đó, lần đầu em được phụ nữ cạo râu đó giỏi bắt nạt chị không hê hê, thả chị ra nào, không, chị đói bụng rồi, kệ, tôi đổ ập xuống người chị. Hôn hít làn tóc dài và cảm nhận hơi ấm của chị bối rối nhưng không ngăn cản, hai cơ thể hừng hực cứ như đang vớn nhau giữa một rừng lý trí chằn chịt, thả chị ra nào, đi thôi. Một cái đẩy nhẹ nhưng rất dứt khoát, tôi đành thả chị ra, vuốt ve lại mái tóc dài của chị cho hết rồi sau đó chúng tôi đi ra ngoài, chị muốn đi bộ để thả hồn ngắm cảnh. Khung cảnh nhộn nhịp nơi đây khác hẳn với cái vẻ u buồn nơi chị ở, làm chị háo hức và tươi vui. Tâm hồn châm giờ này như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh, dường như chẳng để ý đến sự đời. Cứ vô tư mà hòa mình vào nơi đây, gương mặt vốn đã xinh đẹp thanh tú giờ đây như trẻ lại, càng thanh tú xinh đẹp hơn bội phần, không khiến tôi kinh ngạc. Thì ra tinh thần có ảnh hưởng lớn đến bề ngoài như vậy, một người 30 tuổi mà như hóa thành tuổi mới lớn 18 đôi mươi, cái váy đỏ rộng ngang gối phấp phới theo từng cơn gió tấp, chiếc áo thun trắng dài tay càng, làm châm nổi bật giữa nơi đây, những dòng xe vô tình trên phố lướt qua đều ngoái đầu lại nhìn trước cái vẻ đẹp ngây ngất ấy. Các anh thanh niên thì mắt sáng trưng, lộ vẻ khao khát, các cô gái thì ánh lên cái nhìn đầy ngưỡng mộ, còn tôi, một chàng trai si tình si dục chỉ biết đi theo sau để mà tận hưởng cái thân hình tuyệt mỹ đó với cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào, cái đẹp nơi chị khiến tôi suy tư và đắm đuối. Vì cái đẹp này nó thật khác lạ, châm đẹp nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại đẹp rực rỡ đến mức che lấp hết mọi vẻ đẹp xung quanh, có phải mình đang thánh hóa hay ảo tưởng quá mức chăng, chẳng biết. Chỉ biết là chị thật đẹp trong hoàn cảnh này, chị cứ như lỗ đen vũ trụ huyền bí hút hết mọi ánh mắt vây quanh mình, dù là lớn bé, dù là già trẻ gái trai cũng không ngoại lệ, bá đạo. Sao đi chậm vậy? Nhìn chị vui quá nên đi sau. Ngắm chị thằng khỉ thì lâu lâu đi chơi nên vui mà. Mình đi nãy giờ rồi, giờ chị muốn ăn gì không biết nữa, hay là kiếm chỗ nào ăn hải sản đi? Ơ đúng đó, mình trên núi xuống thì nên ăn đồ biển, ăn thịt rừng hoài trên đó chán rồi. Chị em tôi vào một nhà hàng bên đường dọc biển, gọi vài món ra ăn và uống vài ly bia. Chị không quen uống nên chỉ uống một chai, tôi quất ba chai. Cái vẻ đẹp nơi đây, cái huyên náo của quán này cộng với cái vẻ đẹp của chị làm tôi cứ lâng lâng cảm xúc. Thật không dễ gì mà được thưởng thức hương vị này trong cuộc đời. Nói thật, dù bạn có ngồi với vợ bạn nơi đây cũng chưa chắc gì có cảm giác này đâu. Bởi vì vợ chưa hẳn là người đẹp nhất trong mắt bạn, chỉ có thể là đẹp nhất trong lòng bạn mà thôi. Còn chị trong mắt tôi là người đẹp nhất, trong lòng tôi chị cũng đẹp nhất. Và gia đình của chị chính là hình mẫu mà tôi mong muốn để hướng tới. Tôi ước mong sau này cũng có một người vợ đẹp, người đẹp nét như chị. Vì vậy ngồi bên chị là những phút giây mà tôi phải ghi nhớ khắc sâu trong cuộc đời mình. Để sau này già đi, tôi sẽ nhớ lại cái quãng thời gian nồng thắm đẹp đẽ cùng chị mà mỉm cười một mình. Cái mỉm cười mà chỉ có tôi biết, một nụ cười trong vô số nụ cười của cuộc đời, không lo ăn đi mà đăm chiêu cái gì vậy nhóc, nhìn chị ăn em cũng thấy no, nói thiệt nghen. Người ta nói cái miệng nhỏ là ma lanh lắm, chị thấy đúng vậy đó, miệng em môi mỏng, hồng thắm nhìn rất đẹp và những người như vậy thường rất là dẻo miệng, chị phải đề phòng cái mỏ của em mới được. Để chị chê cười rồi, cho dù em có lừa dối cả thiên hạ thì cũng chừa chị ra, yên tâm đi. Vì sao? Vì em thương yêu chị mà. Khùng quá, chị thoáng bối rối khi nghe câu trả lời đó của tôi. Tuy vậy chị cũng trấn tĩnh lại và hòa vào câu chuyện. Chị hiểu mà, nhưng em cũng lớn rồi, cần tìm cho em một người yêu phù hợp rồi dành hết những gì thương yêu cho người ta, đó mới là việc nên làm. Duyên đến sẽ tự đến, duyên không đến dù tìm chân trời góc bể cũng vô duyên. Nói hay đó, cũng ly cái coi. Trời càng về đêm thì những cơn gió như càng mạnh, thổi từng luồng hơi lạnh phả vào bờ. Làn da mỏng manh nhạy cảm của chị khẽ run lên vì gió, những sợi tóc dài bị gió thổi tấp vào mặt từng hồi. Chị qua đây ngồi bên em nè, để em cản gió bớt cho. Ừ, gió mạnh quá. Chị đến ngồi sát bên tôi, thân hình tôi cản gió nên chị cũng đỡ lạnh phần nào. Hai chị em vẫn tiếp tục câu chuyện, chỉ có hai chị em thôi nhưng vẫn rất rôm rả trong từng câu chuyện. Ăn cũng đã no, giờ chỉ ngồi đợi thức ăn tiêu hóa chút cho nhẹ bụng để đi bộ về. Trời đêm cũng thật đẹp, êm dịu lòng người. Bàn tay tôi đặt lên tay chị như truyền hơi ấm cho chị, và một cái siết nhẹ từ tay chị khiến cảm xúc dâng trào. Đúng, chỉ cần một cái siết nhẹ của chị thôi cũng đủ làm người tôi nóng bừng lên rồi. Hơi nóng chẳng biết từ đâu tỏa ra trong cái đêm mát lạnh này, ngậm cũng hay, cảm xúc có thể khiến cơ thể nóng lạnh thất thường. Một cơn gió to ụp đến, chiếc váy đỏ rộng của chị bị thổi ngược lên, lộ ra toàn bộ hai bắp đùi trắng mướt trong hai chiếc tất đen quyến rũ, hai chiếc tất dài đến nửa đùi, gần háng chị, hình ảnh gợi dục đập vào mắt một cách bất ngờ. Chị thẹn thùng đưa tay kéo vội váy xuống và đè giữ lại rồi nhìn tôi. Tôi cũng xấu hổ khi bị bắt gặp đang chăm chú nhìn về nơi đó, vội quay sang hướng khác một cách ngại ngùng. Dương vật trong quần dường như muốn tạo phản. Thôi mình về em, gió to lạnh quá. Vâng, hai chị em thong dong sánh bước trên đường, ai nhìn vào cũng ngỡ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân. Cái nét trẻ trung nơi chị cộng với cái thân hình cao ráo của tôi nên khiến mọi người hiểu lầm âu cũng là dễ hiểu. Đi bên chị thì với tôi ở đâu cũng đẹp cả, chẳng cần ngắm làm quái gì. Dù có đang bước đi trên đường phố Paris hoa lệ hay bước đi trong những khu ổ chuột tít tận Rio de Janeiro thì cũng thế mà thôi, vì đất trời này như chỉ có mình chị. Và chị là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy lúc này. Về đến khách sạn, bước lên cầu thang đi về phòng, tôi liền rủ chị lên sân thượng ngắm mấy gió cho thoáng chút rồi về phòng nghỉ ngơi. Chị cũng thấy hay hay nên đồng ý. Tôi với chị đứng vịn tay vào lan can và nhìn phố phường, những ánh đèn chi chít trông thật thích mắt. Đúng là cái cảm giác ở trên cao nhìn xuống thật thú vị biết bao nhiêu. Tâm hồn cũng thấy thoải mái vì cái cảm giác như mình đang chơi vơi giữa bầu trời bao la bát ngát. Tôi hầu chị bằng cách ôm hai đùi chị rồi nhấc nhẹ lên. Chị hoảng hồn quàng tay ôm chặt cổ tôi đến nghẹt thở rồi sau đó đập bình bịch vào lưng tôi đau điếng. Nhẹ nhàng thả chị ra nhưng vẫn đứng im sau lưng chị, khẽ hôn vào mấy sợi tóc bị gió thổi ngược về sau, cảm xúc tối giờ như nước vỡ bờ tung tràn ra ào ạt trong một phút, không tự chủ được lòng mình. Tôi đặt một nụ hôn lên má chị, làn da của chị thơm và mềm mại quá, dương vật ở sau cứng ngắc chạm nhẹ vào mông đít chị, một cái dùng mình ngỡ ngàng và chị bất động. Khoảng 30 giây sau chị quay người lại nhìn tôi, hai cặp mắt chạm nhau thật gần, cơn dục của tôi gần như lấn át tâm trí, cứ thôi thúc cơ thể làm điều gì đó nhưng bị lý trí cản lại. Chị đưa hai bàn tay lên ngực tôi như dặn lại, đừng em, chị em mình không nên vậy em biết, chỉ nên như vậy thôi, đừng tiến nữa, chỉ tại em không kiềm được lòng mình, chị hiểu. Cảm xúc chỉ là nhất thời, sẽ qua nhanh thôi, chị em thương yêu quý mến chị, em muốn, tôi e dè nhìn chị, nhưng em muốn hôn chị một cái làm kỷ niệm. Em muốn nụ hôn đầu tiên của mình là dành cho chị. Nói xong mà tôi cũng đéo tin vào cái miệng mình nữa, xạo vờ lờ, nhưng trong lúc nứng cặc quá cỡ như vậy, trong đầu cứ nghĩ trăm phương ngàn kế chị để nhằm thuyết phục chị Hồng đặt cho bằng được cái dục vọng đen tối trong đầu. Nói xong mà người tôi khẽ run run vì sợ. Vẫn là cái đoan chính của chị đè áp tôi, khiến tôi như một đứa trẻ mắc lỗi vậy, rụt rè nhìn chị dò xét mà không khỏi lo lắng hồi hộp, chống ngực đập rầm rầm, Vương nè, chị em mình không nên như vậy. Em biết, nhưng nhanh thôi mà, em nên dành nụ hôn đầu cho người em yêu, chị nghĩ chị không phù hợp đâu, chị rất phù hợp và xứng đáng mà, thuyết phục một hồi thì chị có vẻ siêu lòng. Tôi còn đang bối rối chưa biết sao thì chị đưa ngón tay lên má chị, vậy một cái, vào đây thôi nghen, cơn ứng lên đỉnh điểm khi nghe chị nói, cặc trong quần đột lên cứng ngắc, chị đã chấp nhận và tôi chỉ cần có vậy, nhìn rau gắp thịt, tôi chả cần biết ngón tay chị chỉ vào vị trí nào, cái miệng tôi đã dính lên môi chị, sự ngỡ ngàng của chị hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Tôi vẫn cứ nồng nhiệt hôn chị, sự cưỡng hôn luôn là khó khăn, chị đâu thể dễ dàng tiếp nhận, hai tay chị đẩy tôi ra, nhưng bất lực trước sức lực trái tráng, đầu chị nghiêng ngả về, hai bên né tránh. Tuy vậy môi chị đi đâu môi tôi sát đó không rời, vẫy vùng, giằng co trong bất lực, người chị dần thả lỏng ra, môi chị đã không còn mím chặt lại nữa, đôi môi mọng xinh xắn bị áp bức bởi môi của tôi. Son trên môi chị dường như bị tôi nút hết, vội vàng tách môi chị ra, lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, hai cái lưỡi dần tìm thấy nhau, hòa quyện dưới sự thôi động của cảm xúc mãnh liệt. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, hai cái lưỡi cũng không rời, nút nhau chùn chụt, dương vật thừa nước đục mà kề sát ngay mu háng chị. Mùi hương trên cơ thể chị phảng phất khiến trái tim tôi dạo dực ngất ngây trong vui sướng, bàn tay tham lam của tôi dần hạ xuống âm thầm sau mông chị. Đặt hai lòng bàn tay lên mông chị mà không dám manh động vì sợ phút giây thần tiên này sẽ tan biến. Nhưng tôi cũng chỉ cần có vậy, sờ mông chị là hạnh phúc vô bờ của tôi rồi. Vừa hôn vừa sờ mông chị thắm thiết, nồng nàn, tôi và chị như chìm vào vân lai tiên cảnh. Cặp mông của chị luôn là thứ xúc tác tuyệt vời cho cơn ứng trong tôi, dương vật cũng cọ sát ngay trận tuyến. cứng ngắc như muốn đâm toạc lớp quần và lớp váy của chị mà xông vào. Chị đứng im chịu trận, bất lực. Tôi biết cảm xúc của chị cũng âm ỉ mạnh mẽ lắm, tuy đang chìm trong mê lực mạnh mẽ của nụ hôn. Nhưng trong đầu tôi cũng đồng thời dậy sóng bởi hai luồng suy nghĩ đấu tranh long trời. Một bên là muốn đè chị ra mà đụng ngay lúc này cho thỏa cơn hứng bấy lâu. Một bên là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho chị. Sự đấu tranh gay gắt này khiến tôi khổ sở vô cùng, hại não vô bờ. Thằng khốn trong quần thì cứng như khúc gỗ, dỉ nước ra như nói vọng lên, lột váy nó lên mà đụ thấy mẹ nó đi, cái thằng nhát cái kia, đứng quá, khó chịu quá. Và trong cuộc đấu tranh nội tâm ấy, lý trí trong tôi dường như thất bại bởi dục niệm quá lớn, lấn át cả châu thân. Chính cái sự lơi lỏng lý trí đó, hai bàn tay tôi bấu vào cặp mông của chị. Cặp mông mềm mại như tiếp thêm cho lửa dục trong người. Mông chị nảy nở đẩy đà xoa bóp sướng cả tay. Mông đít chị mát rượi, xoa rồi bóp rồi miết giữa khe đít của chị. Kéo váy chị lên thọc tay vô đít chị mà nắn. Cái quần lót mỏng bị giày xéo bởi đôi bàn tay khỏe mạnh, rắn chắc. Những ngón tay tôi vuốt ve ngay nơi lỗ đít chị và tiến xuống mu lồn chị qua lớp quần lót, chuẩn bị vạch đũng quần tiến vô sờ cái lồn chị châm. Cái lồn là bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải khao khát. Những ngón tay của tôi chuẩn bị len lỏi vào sâu nơi thâm cung thì chị như sực tỉnh, giật mình đẩy mạnh tôi ra khiến tôi chưng hửng. Không, đừng em, không được em, vậy là đủ rồi, chị trả xong rồi, chị không muốn nữa. Gương mặt của chị thoáng lên sự khổ sở, vì chị cũng phải đấu tranh giữa lý trí và dục vọng mạnh mẽ như tôi. Chị là người đã có gia đình, đâu thể tùy tiện dễ dãi được. Một chút thất vọng hiện lên trong lòng, nhìn chị mà tôi thương quá. Chị đã rất khổ sở để mà chiến thắng cái lửa dục nghi ngút trong người. Tôi ôm chị nhẹ nhàng nhìn về nơi chân trời xa xôi. Thân người chị khẽ run run nghẹn ngào, chẳng biết nói với chị điều gì bây giờ. Chị mệt, muốn về ngủ. Dạ, tôi theo chị bước xuống cầu thang mà trong lòng trống trải, hụt hẫng. Một bước đến thiên đường thật sự là một bước vô cùng khó khăn, mỏi mệt, gần đấy nhưng xa đấy. Nhìn chị bước vô phòng, cánh cửa đóng lại như tấm lòng của chị đã đóng lại với tôi. Thế là hết thật rồi, lê từng bước, thất thểu vô phòng như lính thất trận. Ngã ịch xuống giường châm điếu thuốc mà nghĩ ngợi mông lung xa vời. Sự thất bại làm tôi mất đi nhuệ khí, dục khí, đồng thời sự tôn trọng với chị ngày càng tăng. Tôi không trách chị, vì xác định là chuyện này không dễ rồi. Quen chị bấy lâu nay, tôi hiểu được mà. Rõ ràng nụ hôn vừa rồi là nụ hôn ngọt nhất trong đời. Một nụ hôn khiến tôi quên đi tất cả nụ hôn còn lại. Một nụ hôn xứng đáng với công sức lâu nay của tôi. Một nụ hôn tuyệt mỹ gỡ bỏ phần nào nỗi khao khát bấy lâu. Một nụ hôn có chết cũng không hối tiếc. Thôi thì đời mày coi như cũng không uổng vương à. Thật buồn vì chị cự tuyệt, nhưng mà thà rằng yêu chị mà đau khổ còn hơn cả đời không biết đến chị. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị: em xin lỗi chị, em không gian lòng được, chị bỏ qua cho em nghe. Chị cũng nhắn tin lại: đã qua rồi, chị không nhớ đâu, em ngủ sớm đi. Chị luôn là vậy, rất bao dung và tình cảm. Chúc chị ngủ ngon rồi tôi đi vô phòng tắm. Cơn nóng hừng hực của nụ hôn chưa thuyên giảm trong người, và sự đứng bạo dường như vẫn còn nguyên. Phải đi xối nước để hạ lửa dục trong lòng, cởi đồ ra và đứng dưới vòi hoa sen. Từng dòng nước mát lạnh giúp tinh thần nguôi đi phần nào. Chỉ tội thằng nhỏ ức chế nãy giờ, bí bách không sao kể xiết, nó vẫn cứ cứng ngắc ngỏng lên trời như gào thét đòi công lý. Xả nước đầy bồn rồi vào nằm ngâm mình hưởng thụ cảm giác mát lạnh. Trong đầu cứ nghĩ về cảm giác vừa trải qua, một cảm giác thỏa mãn nhưng chưa trọn vẹn. ngâm mình trong làn nước mát lạnh nên cơ thể dần hạ hỏa, nguôi ngoai đi phần nào cơn dục vọng, dương vật cũng dần teo lại, thoát khỏi sự cương cứng kéo dài, đầu óc cũng thư thái hơn, bình tâm hơn. Chị Trâm là người đầu tiên khiến tôi khổ tâm như vậy, cũng là người ám ảnh tôi trong một thời gian dài như vậy. Giá mà tôi không gặp chị, có lẽ sẽ hay hơn, sẽ đỡ khổ sở như vậy. Lúc này lại nhớ đến câu nói, tình ái là gì, của Lý Mặc Sầu. Đời người sướng khổ cũng do cái tình mà ra, tình có thể biến bạn trở thành con người khác trong phút chốc. Tình có thể khiến bạn lạc chìm trong sung sướng bất tận, cũng có thể nhấn chìm con người ta xuống tận địa ngục. Một chữ thôi mà uy lực không kể xiết. Từ khi gặp chị, tôi gần như đã trở thành một người khác mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Tôi không xấu xa hơn, cũng chẳng tốt đẹp hơn, nhưng lại bị mất đi cái gì đó bản sắc riêng của mình. Chị khiến tôi so sánh, khiến tôi mơ mộng, khiến tôi vật vờ trong ảo tưởng, những tưởng rằng tôi sẽ chẳng yêu ai hơn ngoài Trinh, nhưng không như vậy. Tôi nhận ra rằng tôi thật sự yêu chị, nhưng làm sao mà yêu trong cái hoàn cảnh này, chỉ trách cho số phận đã không cho tôi sinh ra cùng thời với chị. Tôi yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái dáng người quá chuẩn đó làm tôi mụ mị đầu óc đến mê mẩn trong tâm hồn. Rồi khi tiếp xúc với chị, tôi yêu luôn cả cái nét trong con người chị. Yêu cái giọng nói ngọt ngào nhưng sảng khoái đó. Yêu làn tóc óng ả đó. Yêu đôi mắt biết cười đó. Yêu hết những gì thuộc về chị. Ngay cả chiếc xe chị đang chạy là cái xe mà tôi rất ghét vì nó xấu. Nhưng giờ tôi yêu luôn cả chiếc xe vì đó là xe của chị. Càng ngắm thấy có cũng đẹp đẹp mới ác đéo hiểu nổi. Càng ngày càng nhận ra là tôi đang thần thánh hóa chị quá mức. Nhưng sự thần thánh đó hoàn toàn có căn cứ. Chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Mà cũng chẳng biết tôi đã ngâm mình bao lâu nữa. Có lẽ cũng hơn nửa tiếng ngâm mình chìm trong làn nước mát vì thấy cơ thể cũng hơi lạnh lạnh mà chẳng biết ai gọi vào cái giờ khuya khoắt như vậy, có lẽ là Trinh. Đứng dậy tổng ngùng tới cái giường cầm điện thoại, lên alo mà chẳng thèm nhìn ai gọi, một giọng nói quá quen thuộc vang lên, giọng nói trong trẻo mà cả cuộc đời này chẳng thể quên được. Em ngủ chưa, cho chị mượn cục sạc với, nãy giờ chồng chị gọi hết pin mất, cục sạc của chị nó bị hư hay sao mà sạc không vô. Dạ em chưa ngủ, đang tắm, chị qua lấy đi. Ừ, đợi chị xíu, là chị. Mặc dù vui buồn thế nào đi nữa nhưng nghe giọng của chị là tôi lại hưng phấn tươi vui trở lại. Giọng nói thôi mà khiến cơ thể tôi rạo rực sức sống. Để lại điện thoại trên giường, rồi vô phòng tắm xả nước lần nữa xong vô ngủ, nhưng lại nghĩ cứ để chị qua khi tôi vẫn đang tắm như vậy. Ơ, thì vậy đi, tiếng cửa mở làm tôi biết là chị đang tiến vào. Cục sạc em để trên bàn đó, chị lấy đi. Ừ, sao khuya rồi mà tắm, dễ bị đau đó, ở đây hóng gió nên rít người quá, tắm cho dễ ngủ. Ừ, gió ở vùng biển có hơi muối mà, rít là đúng rồi. Tôi vẫn cứ xả nước, cửa phòng tắm cũng chả đóng, liếc nhìn qua tấm gương cửa thì thấy chị vẫn đứng đó, sao vẫn chưa chịu về nhỉ, quái lạ, hay là khó ngủ muốn chém gió với tôi mới ngủ, thoái kệ mợ, cứ vờ như chả biết, cứ tắm, theo dõi hành động của chị qua tấm gương, thấy hóa ra là chị cắm sạc luôn bên phòng tôi, cặm cụi bấm bấm vào điện thoại, thi thoảng liếc nhìn về hướng phòng tắm. Cụ thể là liếc qua thân hình tôi đang phản chiếu lên tấm gương ở cửa. Nếu nhìn thẳng vô tấm gương có thể bắt gặp ánh mắt của chị nên tôi chỉ đứng nghiêng người để chị không biết là tôi đang liếc nhìn lén chị. Dương vật dần cứng lên chậm rãi. Đã vậy thì tôi cũng kích thích chị một phen chơi. Bàn tay tôi kỳ cọ quanh người, vuốt ve dương vật đang cương cứng, chà sát vào vùng háng hồi lâu. Những hành động đó chị đều thấy hết. xả nước lần cuối rồi lấy khăn tắm lau người, định bụng sẽ bước ra trần truồng như vậy luôn, thì nãy giờ cứ giả vờ không biết là chị vẫn đang trong phòng mà, nhưng lại thấy sao sao ấy. Lấy tấm khăn quấn quanh phần dưới rồi bước ra, trong đầu không biết là sẽ như thế nào nữa. Ơ chị, chưa về hả? Em tưởng chị về rồi. Ờ, chị sạc cho lên pin chút thôi rồi để em sạc thôi, chị về đây. Em ngủ đi. Mặt chị đỏ hồng lên khi thấy gần như toàn bộ cơ thể của tôi, thấy cả dương vật đang đội lên sau lớp khăn tắm màu trắng. Cơ thể tôi không chuẩn như kiểu người mẫu nhưng được cái dáng người cao ráo, cơ bắp rõ ràng, bản ngực to và rộng, vì siêng thể dục thể thao nên rất tự tin vào cơ thể của mình. Tin rằng chị sẽ bị kích thích ít nhiều khi trông thấy, sự ngỡ ngàng qua mau, chị vội vàng quay mặt đi và tránh né, nhưng mới bước được ba bước chân thì tôi đã xử ra vân tung mị ảnh áp sát đến rồi. Tưởng dễ đi dễ về thế sao, chụp lấy tay chị giữ lại, mặt đối mặt chị bối rối thấy rõ, giống như gái mới lớn chuẩn bị làm tình lần đầu tiên vậy, nắm chặt hai tay chị đứng im nhìn. Gương mặt chị lúc này càng đẹp càng hấp dẫn đối với tôi, chị giật hai tay lại thụt về nhưng không được, miệng thì lắp bắp như muốn nói điều gì đó, tôi vẫn cứ nhìn chị. Càng nhìn thì mặt chị càng đỏ vì xấu hổ, đặt nụ hôn lên trán chị nhẹ nhàng âu yếm, chị khẽ lắc đầu quay đi tránh né, lúc này là thời cơ không thể tốt hơn, miếng mồi ngon đã ở trước miệng rồi. Tuy vậy, cũng phải nhẹ nhàng tế nhị để du chị vào cơn say tình ái, dĩ nhu chế cương mới là thượng sách, tuyệt không thể vồ vập được, tôi ôm chị sát vào lòng mình. Cảm nhận hơi ấm và một chút khẽ run run trong cơ thể chị, để chị về, tôi không đáp mà cầm tay chị lên hôn, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài rất đẹp, chị rụt tay lại và đẩy tôi ra, tôi ghì tay giữ chặt ngang hông, cầm tay chị áp lên ngực trái của tôi, ở đó chị có thể cảm nhận được bên trong là một trái tim cháy bỏng rạo rực, đôi mắt chị chăm chăm nhìn vào đó với một chút đam mê. Một chút vô hồn, một chút giằng xé, hơi thở chị cũng gấp hơn, loạn nhịp hơn, cầm tay chị trượt dần xuống bụng, chạm vào những sợi lông ở rốn, trượt chậm chậm xuống nữa, tay chị đã ở ngay chiếc khăn tắm rồi, chiếc khăn tắm lỏng lẻo bị tác động liền rớt xuống như cánh hoa trên cành bị gió thổi rơi xuống, chị cảm nhận được điều đó. Tay chị gồng lại chống đỡ không cho tôi điều khiển nữa, hai mắt chị nhắm chặt lại như không muốn nhìn thấy, tôi đã hoàn toàn trần truồng trước mặt chị, một việc mà tôi chỉ biết nằm mơ mới có. Một lần nữa chị lại bị giằng xé giữa lý trí và nhục dục. Tấm thân đàn bà ở độ tuổi sung mãn lại thiếu thốn những cuộc làm tình thì sao có thể chịu nổi khi trước mặt là một con cặc nóng bỏng đầy khát khao. Trong lúc chị đang đấu tranh tư tưởng thì tôi thừa hư mà nhập, hôn lên đôi môi của chị, người chị châm càng khẽ run hơn vì nụ hôn ấy, nó như dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy vậy, làm lửa dục trong người chị cháy bùng lên mạnh mẽ như thiêu đốt hết cái lý trí cứng cỏi của chị thành tro bụi, nhưng tiết hạnh của một người vợ chung thủy đâu phải dễ dàng gì mà khuất phục. Chị vẫn chống cự trước đôi bàn tay của tôi, cự tuyệt nụ hôn của tôi, càng cự tuyệt thì tôi càng tăng tốc và quyết tâm hơn, lúc này không phải dùng nhu chế cương nữa, mà phải tốc chiến tốc thắng bằng mọi giá và bằng mọi cách. Bàn tay tôi cầm lấy tay chị đưa thẳng vào háng tôi, xúc giác nơi tay chị chạm phải cái vật ấm nóng và cứng, chị hiểu ra đó là cái gì. Người chị càng run mạnh hơn nữa, nóng hơn nữa, chị muốn thụt tay lại nhưng vẫn không được vì bị tay tôi giữ chặt, chị đành miễn cưỡng chạm vào một cách khó khăn, điều khiển tay chị lên xuống nơi thân dương vật và hai hòn giái, lòng bàn tay chị úp vào hạ bộ tôi, nhưng chỉ úp vậy, chứ không nhúc nhích gì hết, chị vẫn chưa bị lửa tình làm chủ. bàn tay chị đã chạm cặp cơ thể tôi nóng hừng hực như hỏa diệm sơn, cơn ứng trong người tôi dường như sôi sục muốn phá cơ thể mà trào ra bất tận. Quá đã, chị đã sờ cặp mình rồi. Còn gì tuyệt hơn nữa, người chị như nhũn ra vì bị kích thích quá độ, đôi môi dần thả lỏng ra hòa nhịp với đôi môi trai trẻ, hai chiếc lưỡi lại tìm thấy nhau và cuốn lấy nhau say đắm, mê ly, bất tận. Đến lúc này thì cơn ứng đã khống chế chị hoàn toàn, nhưng để chắc ăn, tôi vẫn chưa dám sờ mó thân thể chị, phải để chị ứng tợn người rồi mới hành động. Phải để con cặc to bự lấn át cái lý trí của chị triệt để rồi tôi mới hành hạ chị sau. Tôi đè chị vào vách tường mà hôn hít thỏa thuê. Chị cam chịu cho những cảm xúc mạnh mẽ dày vò cơ thể. Trong sự thả lỏng buông xuôi bản thân ấy, bàn tay chị như bị cảm xúc chi phối, mạnh dạn cầm con cặc tôi mà vuốt ve tìm hiểu. Chị nắm lấy và siết nhẹ con cặc to ướt nhẹp nước khí chảy ra. Đến lúc này thì tôi biết thời điểm đã tới, vừa hôn vừa mân mê lên bầu ngực chị, đôi bàn tay tham lam xoa bóp hai cái vú mềm mại sau làn áo mỏng. Chị không mặc áo lót nên bàn tay tôi có thể cảm nhận hết sự mềm mại của hai cái vú này, một bàn tay tham lam thọc thẳng từ dưới áo lên, bấu chặt vào vú bên trái của chị, rồi xe xe núm vú hồng hào. Chị rên lên chống cự trong bất lực, mà chống cự kiểu gì khi vẫn cứ nằm cặc người ta. Tôi tốc áo chị lên thật cao, hai bầu ngực lộ ra hoàn toàn, đôi môi rời bỏ vị trí mà làm nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ sung sướng hơn, lúc này tôi mới thấy rõ hoàn toàn hết vòng một của chị. Bầu ngực chị rất đẹp, hai núm vú vẫn rất hồng hào nhỏ nhắn, ngực lại không xệ mà căng tròn, bóp rất đã tay. Ngậm núm vú chị trong miệng nhay nhay qua lại, hai cái núm của chị dần cương cứng lên, săn lại, liếm vú bên này thì bóp vú bên kia. Tôi cứ đảo qua đảo lại hai cái vú của chị, xoa bóp liên hồi. Cơ thể chị càng lúc càng bị công kích mạnh mẽ, thi thoảng tay chị bóp cặc tôi đau điếng, hai mắt chị châm vẫn nhắm lại mà hưởng thụ. Gương mặt nhăn nhó vì sướng và xen lẫn sự đau khổ trong tâm hồn vì day dứt, chị sung sướng trong ê chề tiết hạnh, tôi mặc kệ, lúc này như cung đã dương rồi, không bắn không được. Tay trái tôi vẫn cứ nhào nặn vú, tay phải thì nhanh chóng lần mò xuống cái váy ngủ của chị, bóp đít chị một cái rồi tốc váy lên lộ ra một bên đít trắng, bóc bóp rồi xoa đã đời. Ra đít chị vẫn mát lạnh như lúc trên sân thượng, chị ướt ẻo như né tránh, nhưng không kịp nữa rồi, tay tôi đã thọc thẳng vào cài quần lót, bóp lấy nguyên âm đạo của chị, thành công. Tôi đã thành công rồi, cái lồn của chị giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, chị phản ứng mạnh mẽ để thoát, chị xấu hổ vì nơi kín đáo nhất bị xâm phạm, nhưng đâu dễ gì thoát ra. Bàn tay tôi bóp chặt lấy lồn chị, những sợi lông lồn bị ép trong kẽ những ngón tay, người chị vặn vẹo qua lại thì bàn tay tôi vẫn cứ bám chắc chắn lấy đám lông và cái mu lồn. Vì vậy sự chống trả của chị là vô ích, thời điểm này là vô cùng quan trọng, phải mau chóng kích thích để chị lực bất tòng tâm. Nhưng có một điều khiến tôi hơi bất ngờ là bướm chị châm chưa dỉ nước. Không như những người con gái khác mà tôi từng trải qua, trong lòng hiện lên một sự tôn trọng dành cho chị, xa chồng nhưng không thèm khát quá mức, chứng tỏ chị yêu chồng lắm và không mơ tưởng gì bậy bạ lung tung. Ngón giữa bắt đầu hành động, miết dọc xuống theo khe lồn chị rồi kéo ngược lên liên tục một ngón rồi hai ngón. Lồn chị bị kích thích một cách tăng dần đều đặn, ngón giữa ấn nhẹ ngay nơi giao nhau của hai mép lồn mà xoay tròn như vụ bão, cơ thể chị quằn quại, mông đít khẽ nhổm lên một chút hưởng ứng một chút né tránh, hai bầu vú và hai núm vú vẫn bị công kích, nãy giờ không rời, nước miếng của tôi nhễu nhại khắp ngực chị, ướt đẫm. Càng làm hai núm vú săn cứng và hồng lên thấy rõ, vú và lồn chịu sự tấn công mãnh liệt nãy giờ khiến cơ thể chị dần mất tự chủ vì sự sung sướng, vú đã căng lên, lồn bắt đầu rỉ nước. Nhận thấy nước lồn ươn ướt ngón tay, lòng tôi sung sướng vô bờ bến, yên tâm vì giờ này chị đã bị khống chế rồi, vậy nên cũng chẳng cần phải vội vã nữa, cứ từ từ mà hành hạ chị thôi. Bàn tay chị ban đầu còn e dè ngại ngùng thì giờ đã sụp cặc một cách thoải mái rồi, quá đã, những ngón tay dài thon thả sờ nắn con cặc rồi bóp nhẹ nhẹ hai hòn dái. Dường như chị đang dùng xúc giác để cảm nhận độ to, độ dài và độ cứng của nó vậy. Tôi và chị Trâm bắt đầu kích thích cho nhau trong đam mê khoái lạc, vừa trà sát vào háng chị vừa nhìn chị âu yếm. Chị khẽ nhìn tôi rồi quay đầu tránh mặt, đưa tay lên chỉnh mặt chị thẳng lại, hôn chị một cái rồi nhìn tiếp. Cả hai nhìn nhau không nói, cứ sờ mó nhau và nhìn nhau trong im lặng. Gương mặt chị đỏ ửng hết lên trông rất tội nghiệp. Chị bất lực trước bản năng cơ thể, bất lực trước thân thể cường tráng, bất lực trước con cặc to bự. Chị đành buông xuôi bản thân theo cảm xúc của da thịt. Lồn chị ngày càng ra nhiều nước, tiếng nhọp nhẹp phát ra do sự va chạm với những ngón tay. Đám lông lồn cứ xào xoạc khi bàn tay lướt đến. Và bây giờ sẽ là màn kích thích đỉnh cao nhất dành cho chị, bú lồn, tin rằng chị sẽ nhũn người ra bởi lưỡi của tôi. Thân thể đàn bà hừng hực như vậy lại thiếu thốn làm tình, không ai có thể chịu nổi được đâu. Cơ thể tôi dần hạ thấp trườn xuống phía dưới, lưỡi ra vòng quanh hai núm vú sau đó dừng lại giữa khe ngực, liếm dọc xuống hạ thể chị, lưỡi ra đến đâu. Da gà chị nổi đến đó, cái lưỡi dừng ngay rốn chị, hôn chún chụt khắp vùng bụng thon thả rồi liếm cái rốn, chị bị nhột nên người động đậy qua lại, liếm vòng tròn quanh lỗ, rốn ba cái rồi quét xuống dưới, chạm đến mấy sợi lông lồn xoăn tít bóng mượt, tới đó thì tôi dừng lại, tam giác vàng của chị đã ngay trước mặt rồi, một cảnh tượng thần tiên mà tôi đã từng đi tới. Nhưng lần này thì không như những lần nhìn lén trộm dâm như trước, bởi giờ đường đường chính chính, công khai đối mặt cái lồn mà bao đêm tôi khao khát, tốn không biết bao nhiêu là tinh trùng vì nó đã ngay đây rồi, nó đây rồi, một chùm lông hình tam giác không rậm rạp không thưa thớt kéo dài xuống thưa dần theo chiều dọc âm hộ. Lớt phớt vài sợi quanh lỗ đít nhỏ nhắn gợi dục, đưa mũi hít một hơi để cảm nhận mùi vị của cái quý giá, kín bưng nhất đời phụ nữ, sảng khoái cả tâm hồn. Hai mép lồn hồng hào nhỏ nhắn bóng lên bởi nước nhờn rỉ ra, tôi đưa tay vạch hai mép lồn ra, cái lỗ đái nhỏ như đầu tăm nằm bên trên cái lỗ âm đạo huyền ảo. Mà bên trong đó mà cả một màn đen hun hút không thấy đáy, lồn chị quá đẹp khi được nhìn toàn cảnh, tôi đã từng nhìn trộm, chụp lén, đã biết là lồn chị rất đẹp và hồng hào rồi nhưng sao giờ đây lại thấy nó càng đẹp càng xinh xắn đến vậy, đẹp hơn lồn của Hạnh, của Trinh và của những người con gái khác mà tôi đã từng nếm, không? Lồn chị xinh xắn ngang Trinh, nhưng sức hút của nó thì hơn Trinh gấp trăm lần, vì đây là cái lồn mà tôi khao khát nhất trong cuộc đời, cái lồn của gái một con, cái lồn của một thân hình siêu chuẩn. Máu nóng trong người tôi chạy dần dật vì nứng, đang nhìn mải mê đắm đuối thì chị lấy bàn tay che lại, chị xấu hổ vì bị người khác không phải chồng mình nhìn vào. Tôi xoa xoa hai bắp đùi dài của chị rồi liếm láp, mùi da thịt sao mà thơm đến thế, cái lưỡi tinh nghịch già đi già lại khắp hai bắp đùi, càng liếm chị càng nhột tôi càng nứng. Chị trông như con thú bị người thợ săn vờn qua vờn lại, cái lưỡi của tôi khiến chị điên đảo lắm rồi nhưng nó vẫn chưa chịu thôi hành hạ thân xác chị. Liếm một đường dài từ đầu gối dọc theo đùi non tiến đến khu cấm địa đang bị che chắn bằng tay chị, hôn lên mu bàn tay chị một cái nằm thắm, liếm láp quanh bàn tay chị rồi gỡ chậm ra. Bàn tay chị ngại ngùng như không muốn rời bỏ vị trí nhưng rồi cũng bị gạt ra nhẹ nhàng, liếm nhẹ lên đám lông mu vài vòng. Đám lông mềm mượt xào xạc qua lại như lá trên cây bị gió thổi theo nhiều hướng, tiến xuống đặt nụ hôn ngay giữa cái lồn, giữ im vài giây. Hít một hơi dài thưởng thức rồi thè lưỡi ra quét nhẹ dọc chiều dài âm vật. Người chị giật nảy lên, cơ đít bóp lại, nước lồn dỉ ra, miệng rên lên một tiếng lớn. Lần đầu tiên được nếm mùi vị lồn chị. Người tôi dạo dực nóng bừng và nứng thật sự, không thể kìm chế được nữa. Tôi úp mặt vô háng chị mà mút liếm tơi bời hoa lá, liếm mút như chưa từng được liếm vậy. 2 mét lồn ban đầu còn bình thường nhưng sau dần căng phồng to ra nhìn cực nứng, lưỡi tôi đánh tới tấp vô 2 mét và nơi giao nhau của nó, há miệng to ra ngoạm hết cái lồn trong miệng. Dùng 2 môi ép chặt âm vật của chị lại rồi mút kéo 2 mép lồn ra liên tục. Đôi tay chị nắm đầu tôi đẩy ra như không muốn tôi bú lồn. Thân hình chị dường như không đứng vững sau những cú liếm nên ngã ụp xuống giường. Chị càng đẩy tôi càng ghì giữ không rời. Người chị oan oại trông khổ sở lắm. Chị nghiêng người vùng vẫy làm 2 đùi của chị ép chặt đầu tôi, bất luận như thế nào tôi vẫn lì lợm liếm mút thống khoái, có lẽ lần đầu chị được bú lồn nên nhất thời không quen và ngại. Liếm lồn chán chê tôi lại ra lưỡi liếm lỗ đít, cái lỗ đít nhỏ xinh lún phún lông tơ thật hấp dẫn gợi dục, càng liếm đít thì chị càng nhột và phản ứng mạnh, miệng không ngừng rên rỉ ỉ ôi. Chị đang khổ sở vì cơn ứng lồn hành hạ, dày vò, lưỡi tôi điêu luyện qua vô số lần bú liếm những cuộc tình, giờ đây nó hoạt động trơn tru nhịp nhàng, nhanh lẹ như một cái máy quét qua quét lại khắp vùng háng của chị châm, cả một vùng lông và lồn sũng nước khí và nước miếng ướt đẫm bóng nhảy, cơ thể chị vẫn không ngừng rung động. Phần vì phản ứng tránh né ban đầu, về sau thì rung động hưởng ứng một cách nồng nhiệt. 2 bàn tay chị duỗi ngang người bấu chặt vào tấm nệm, cơ bắp căng ra, mông đít nhổm lên. 2 tay tôi bợ đít chị mà mút xoành xoạch, thi thoảng tôi đưa mũi hít hà cặp mông của chị rồi cắn nhẹ vào 2 bên mông, lưỡi liếm láp khắp vòng 3 tròn trịa. Thật sự mà nói thì ngoài cái lồn chị ra thì cặp mông là cái khiến tôi nứng nhất, cho nên cũng là nơi tôi chăm sóc bú liếm kỹ nhất. Hun đít, cắn đít rồi quét lưỡi ngay giữa khe đít của chị làm cả mông ướt nhẹp nước miếng. Cái lỗ đít xinh xinh tôi cũng không chừa, hun chùn chụt vô cái lỗ nhỏ xíu đó sướng tê cả người. Chị bị nhột nên cứ hởi hởi mông liên tục, mà càng hởi mông tôi càng nứng càng bú liếm say sưa. Cái cảm giác đầu lưỡi tiếp xúc với các đường nhăn nheo quanh lỗ đít thật thú vị. Đây lại là cái lỗ đít của người tôi ao ước nhất nữa chứ. Nãy giờ tấn công vùng mông của chị mà lơ là cái lồn, sực nhớ ra liền đưa tay vào dây dây mông đốc vuốt ve khe háng chị. Sự tấn công cùng lúc nhiều nơi làm chị tê tái đê mê, dường như chịu không nổi nữa nên chị đưa tay nắm tóc ghì đầu tôi về nơi âm hộ, giữ im không cho nhúc nhích. Hiểu ý nên tôi lại bú lồn khí thế, mông đít chị hởi lên hởi xuống ngày càng gấp, mỗi lúc một nhanh dần. Nãy giờ cũng mỏi mồm vì bú liếm nên tôi chỉ thè lưỡi dài ra hết cỡ bất động lồn chị, ma sát lên xuống miệng và mũi tôi làm cả mặt nóng bừng và sự cọ sát và vì nứng cơ thể gồng lên hưởng thụ, mồ hôi lã chã. Chị trong cơn cực khoái nắm tóc tôi đau điếng rồi rên lên một tràng dài, mông đít co bóp giật giật, nước lồn lúc tung tóe tràn ra như suối xịt ướt cả mặt mũi tôi. Tôi nứng cặc kinh khủng trong đê mê và chịu trận nước khí sộc vào miệng vào mũi muốn ngộp cả thở, đưa lưỡi liếm láp uống hết những dòng khí tuôn trào. Nước khí của chị tựa như tích tụ hơn cả tháng nay giờ được dịp phóng thích, chảy dần giật khắp mặt mũi tôi và tràn xuống dưới nệm. Tôi hạnh phúc vì làm chị lên đỉnh. Nước lồn lai láng thoát ra làm cơ thể chị mềm nhũn ra sau cơn sướng. Chị hởi đít cọ lồn vào miệng tôi mấy cái nữa rồi rơi phạch xuống nệm mà thở dốc. Bầu ngực chị căng ra phập phồng theo từng hơi thở mạnh. Chị đã lên đỉnh, cơn cực khoái trong người chị chưa kịp dứt thì tôi thọc 2 ngón tay vô lồn chị mà ngoáy. lồn trơn trượt mê mét nước nên hai ngón tay thọc một cái đã ngập lút. Ngọ nguậy khám phá tử cung của chị, móc lên hướng trên chút xíu và day day vào phần mô mà người ta gọi là điểm G. Hai ngón thay nhau móc lồn liên tục làm cơ thể chị lại quằn quại trong thống khoái. Tôi móc lốt càng lúc càng bạo, một tay móc một tay bóp vú liên hồi, nước lồn lại một lần nữa sộc ra ướt cả bàn tay. Người chị giật giật tựa như động kinh vậy, có lẽ chưa bao giờ chị bị thủ dâm kinh hoàng như tôi đã làm nãy giờ, và tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nước lồn chị châm lại nhiều như vậy. Đúng là bí bách lâu quá nên giờ nước khí tuôn ra như lũ về, bú liếm rồi móc lồn chị nãy giờ hơn cả nửa tiếng làm tôi sướng nhưng cũng thấm mệt, con cặc thì căng cứng đau đau nãy giờ. Tôi trường lên nằm đè người chị, hôn môi chị thắm thiết, dương vật đã nằm trên mu lồn chị, tôi hởi mông ra đâm vào khe háng chị, lồn và cọc giờ đây đã áp sát nhau ấm áp. Đưa tay chỉnh vị trí tìm cái lỗ lồn để chuẩn bị đụ thì chị ngăn lại, cơn sướng đi qua làm lý trí trong chị lần nữa trỗi dậy. Đừng, em, chị em mình nãy giờ trải qua những phút giây như vậy, mà chị còn muốn ngăn em sao? Chị không muốn có lỗi với chồng chị làm em hạnh phúc và em cũng đã làm chị hạnh phúc. Chị còn không chấp nhận em sao? Chị biết chị sai, nhưng em yêu chị lắm, chị biết điều đó, nên chị chỉ muốn dừng ở đây thôi, mình đừng tiến xa, thiên đường trước mặt giờ lại có thiên lôi cản đường. Máu nóng dồn tận não nhưng tôi đè nén hết sức, phải luôn ôn hòa giữ thái độ ôn tồn với chị, thuyết phục chị, hôm nay, để lên thiên đường, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ, gặp Diêm Vương thì tôi thông S, nói chung ứng quá rồi, chị không cho tôi cũng đè ra mà đụ mà hiếp tay cầm cọc không dám đâm vào. Vẫn cứ già lên già xuống mép lồn kích thích chị trong khi vẫn dùng lời lẽ để thuyết phục em thương yêu chị nhiều lắm, mong chị có thể đáp lại tình cảm của em. Chị không thể, chị đã có gia đình, chị không thể gạt mọi thứ qua một bên sao, khi mà em với chị đang như vậy, chị từ chối em như vậy, thật khiến em khổ sở, sống không bằng chết. Chị im lặng, không trả lời, vẻ mặt đầy khổ tâm, chị nhìn tôi rồi nhìn xuống ngực tôi tránh né ánh mắt van nài, rồi bàn tay phải của chị đưa xuống nắm lấy cu dục nhẹ nhẹ. Tôi thì ngạc nhiên không biết ý chị ra sao, chị đáp lại em như vậy thôi nghen, hóa ra chị sục cặc muốn cho tôi xuất tinh để giảm đi áp lực đè nặng. Phần vì muốn trả lại những gì tôi làm lúc nãy đưa chị lên đỉnh, tôi thật sự thất vọng và buồn. Trong sự thất vọng đó có lẫn sự thán phục nét đoan chính trung thủy của chị dành cho chồng. Một sự ghen tị bỗng trỗi dậy, hai tay tôi bóp nắn bầu ngực vun đầy, hôn môi đút lưỡi chị sục nhanh dần, tôi thì vận công kìm nén, nếu mà xuất tinh thì coi như hỏng hết thế trận trăm năm này. Tuyệt không thể được, đừng chị, em, không muốn sao vậy, để chị giúp em, giúp như vậy thả chị đừng giúp, chỉ một lần thôi không được sao, em muốn chị, muốn một cách trọn vẹn, vì em yêu chị. Chị bối rối thật sự trước những lời nói thẳng chút hết nỗi lòng của tôi, em muốn cùng chị một lần, sự cương quyết đến thẳng thắn và chân tình đó làm chị khó xử, mắt chị ngấn lên long lanh. Tay chị không sụp cặc nữa, ra đầu chim đến ngay trước cửa mình, chị đã có câu trả lời, chỉ vậy thôi là đã hiểu rồi, tảng đá trong lòng tôi như được gỡ bỏ, ấn mông đẩy nhẹ đầu chim vào chậm rãi. Chị nghiêng đầu mông lung vô thức, hai dòng lệ lăn dài trên má, tôi bất ngờ và chết điếng trước dòng lệ mỹ nhân, cảm giác như mình có lỗi, cơn bạo dâm chùn lắng xuống, Chị đồng ý nhưng sự trung thủy đã đánh mất khiến chị đau đớn, không cam tâm, chim đã ngập lút hết, đưa tay lau nước mắt, hôn vào hai bên má chị, âu yếm như an ủi. Chị ôm chặt tôi rúc vào lòng nghẹn ngào nức nở, tôi yêu chị quá, thương chị quá, cảm xúc yêu thương chạy song song cơn hứng, tôi vẫn ôm chị như đồng cảm trong khi bên dưới vẫn nhấp mông đều đặn. chậm rãi, chị chính thức là của tôi. Chỉ sau vài cái nhấp, cơ thể chị Trâm bắt đầu phản ứng, hai tay chị xoa khắp bản lưng tôi rồi lần xuống xoa bóp mông tôi. Hai tay chị bấu chặt mông hòa cùng từng nhịp đụng, tôi ôm chị chật cứng tận hưởng những cú nhấp làm tình, đứng vô bờ bến, người đàn bà mà tôi ngày đêm ao ước, người đàn bà mà tôi luôn muốn làm tình. Người đàn bà mà tôi hàng đêm mong nhớ, người đàn bà đầu tiên ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, giờ đã làm tình với tôi, cảm giác thỏa mãn ghê gớm, sướng khoái ghê gớm, tôi đụng mỗi lúc một nhanh mạnh. Lồn chị tiếp tục ra nước, những tiếng nhóc nhép khiến tôi thỏa mãn, chị dạng hàng chịu đựng, hưởng ứng những cú dập, lồn chị khít, dịt co bóp chim, tôi từng hồi, kéo hai chân chị khép lại duỗi thẳng ra. Độ trong tư thế này thật đã đời vì sự ma sát, hai đám lông trà lên nhau rào rạt, sức nóng nơi hạ bộ lan tỏa khắp cơ thể hai người, luồn hai bàn tay xuống bấu vào mông chị mà nhấp. Vừa đụng vừa bóp cặp mông đẩy đà mà tôi mong ước bấy lâu khiến Long cực kỳ thỏa mãn, sướng khoái, da mông thì mềm mại bị tôi nhào nặn như nhào bột. Đôi lúc tôi bấu mạnh quá làm chị nhổm đít lên rên khe khẽ và tôi biết chẳng thể đụng chị lâu hơn được vì chị quá đẹp quá hấp dẫn, chẳng mấy chốc mà ao thôi, giảm nhịp đụng lại chậm rãi thưởng thức. Chị nhìn tôi xấu hổ ngại ngùng, chị sướng không? Có, chị lại rúc đầu vào lòng tôi né tránh, nước mắt chị cũng đã giảm bớt nhiều vì cơn hứng lấn át hởi mông, bóp vú, rồi chụp đầu nút lưỡi chị. Cơn hứng đã lên tới giới hạn của sự kìm nén, dương vật căng phồng lên, các lỗ chân lông trên người như nở ra, mồ hôi lấm tấm, tôi bóp chặt hai vú chị và giữ im, chị rên lên vì đau và vì sướng. Cơn hứng lan tỏa khắp cơ thể rồi tụ lại trên đầu dương vật, tinh trùng bắn ra trong đam mê bất tận, từng dòng ảo ạt thoát cơ thể chui ra lao đầu về phía trước mạnh mẽ. Tôi nhấp thêm vài cái nữa rồi ghì chặt hạ bộ mình vào hạ bộ của chị. Những dòng tinh bắn ra ảo ạt làm chị giật nảy mình. Chị có vẻ lo lắng khi tôi bắn xối xả vào người, nhưng lỡ rồi. Tôi đâu có muốn ra bên ngoài, lỡ như đây là lần làm tình đầu tiên và cũng là cuối cùng thì không phải sẽ phí phạm sao? Đã nói rồi, tôi phải có chị trọn vẹn, đủ chị trọn vẹn bằng mọi cách. Dương vật giật giật liên tục đẩy ra 5-6 đợt tinh trùng, cũng là lần đầu tôi xuất tinh ghê gớm như vậy, cũng phải thôi, đây là người đàn bà xinh đẹp mà tôi và thằng nhỏ khao khát bấy lâu nay mà. Cảm xúc thật không thể ngờ, tâm hồn tôi như chìm trong mây gió, vẫn ôm chị cứng ngắc nút lưỡi mà tận hưởng sự lên đỉnh, sau khi tinh trùng ra hết, chim hết co giật. Tôi vẫn hứng tình đụ thêm mấy cái nữa, chưa bao giờ lại có cảm giác chơi gái thỏa mãn đến thỏa thuê như vậy. Cảm ơn đời, cảm ơn chị một lần này thôi em, chị em mình không nên như vậy nữa. Một lần là quá đủ rồi, thôi thì im lặng vậy, cơn hứng đi qua thì lý trí trỗi dậy, luôn là thế mà, tôi ôm chị và vuốt ve khắp cơ thể chị, dường như sợ cảm giác âu yếm này sẽ không còn đến lần nào nữa. Trong lòng bất chợt, âu lo, ôm nhau khoảng 6-7 phút rồi chị đẩy tôi ra ngồi dậy, dương vật vẫn cứng ngắc, chưa xìu xuống, dính bê bết nước lồn và tinh trùng. Chị vút một cái dọc thân chim rồi lấy khăn lau sạch, tôi nhìn chị cảm mến, lồn chị cũng mênh mét nước, đám lông bết lại bởi tinh trùng, hai mép âm vật bóng nhảy nước nhảy nhụa, tinh trùng chảy ập ra tạo thành dòng trắng đục từ lỗ lồn chị xuống tấm nệm màu trắng, tôi cũng bắt chước chị vút lồn chị một cái rồi lấy khăn lau bướm cho chị. Quét tay qua lồn chị mà tay tôi ướt nhẹp nước sau cuộc làm tình tuyệt đỉnh này, khắp cơ thể chị ửng đỏ như vừa mới bị bạo dâm, cưỡng dâm vậy, hai bầu vú căng ra với làn da đỏ tấy. Khắp vùng háng chị cũng đỏ cả lên, trên lưng thì ngang dọc những đường màu đỏ, mông đít chị là nơi tôi bóp nhiều nhất nên làn da mông cũng đỏ nhất trên thân thể xinh đẹp của chị. Một bên mông hằn lên cả năm ngón tay của tôi. Có khi nào tại tôi hứng phấn quá nên xoa bóp mạnh khắp nơi nên người chị mới ra như vậy. Thương chị quá, chị mặc đồ lại, lặng lẽ gạt sạch nước mắt rồi bước về, để lại tôi nằm bơ vơ bên vũng nước khí ướt đẫm một góc giường, đọc tiếp phần trước.